This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Đất lề quê thói. Hòa Tính xin được chào quý vị đến với chương trình Đất lề quê thói ngày hôm nay. Và trong chương trình này, Hòa Tính có những cái tài liệu được Hoàng Tính trích ra trong cái cuốn được mang tên là Việt Nam Phong Tục của cụ Phan Kế Bính. Và tiếp theo đây, Hoàng Tính sẽ gửi đến cho quý vị trong cái phần văn chương của cái ngày xa xưa của người Việt Nam của chúng ta, đến cái phần được mang tên là Khoa Cử. Và bây giờ Hoàng Tính xin được mời quý vị cùng theo dõi sau đây. Kính thưa quý vị, nước Việt Nam ta từ đời nhà Lý thì mới có khoa cử. Xét ở trong sử ký thì năm Thái Bình thứ tư đời vua Thánh Tôn, tức là khoảng năm 1075 thì mới bắt đầu mở khoa thi ba kỳ để mà kén lấy cái người minh kinh bác học. Sau lại mở ra cái khoa văn học. Đến cái thời vua Anh Tôn thì mở ra cái khoa thi thái học sinh, hỏi việc chính trị. Ai đổ thì dùng làm quan. Vua Nhân Tông mở khoa lại điển, thi hành luật thư toán. Ai đổ thì bổ làm ti thuộc. Thưa quý vị, qua sang nhà Trần, năm Thiên Ứng, chính binh thứ tư của đời vua Thái Tôn, tức là khoảng năm 1232, thưa quý vị, thì thái học sinh mới chia ra làm ba cái hạng, gọi là nhất giáp, nhị giáp và tam giáp. Năm thứ 16, năm 1244 lại định một cái lệ nhất giáp chia ra làm ba bậc, đó là bậc thứ nhất gọi là trạng nguyên, bậc thứ nhì là bản nhẫn, bậc thứ ba là thám hoa. Cái người xứ Bắc Kỳ đổ đầu thì gọi là kinh trạng nguyên, người Thanh, người Nghệ đổ đầu thì gọi là trại trạng nguyên. Đến năm Hưng Long thứ 12 đời Anh Tôn năm 1311, thưa quý vị, đổi cái phép thi lại mà chia ra làm 4 kỳ. Kỳ thứ nhất gọi là ám tả, kỳ thứ nhì thi kinh nghĩa thơ phú, kỳ thứ ba thì thi chiếu biểu, kỳ thứ tư thì thi văn sách. Năm Long Khánh thứ hai đời vua Duệ Tôn, tức là năm 1370, đổi tên thái học sinh gọi là tiến sĩ trạng nguyên, bản nhẫn, thám hoa, hoàng giáp thì gọi là tiến sĩ cập đệ, còn dưới nữa thì gọi là tiến sĩ đồng cập đệ. Lại mở ra cái khoa thi hương, ai đổ thì gọi là cử nhân, đổ cử nhân mới được dự thi hội. Qua sang nhà Lê, năm Thiệu Bình thứ sáu đời của vua Thái Tôn, tức là khoảng năm 1438, đổi lại cái phép thi. Cứ 3 năm mở một khóa, thưa quý vị, thi hương, rồi thì thi hội, thi đình. Ai đổ đình thì mới định hơn kém mà chia ra làm tam giáp. Năm Đại Bảo thứ 3 thì mới bắt đầu khắc bia tiến sĩ mà dựng ở trong nhà Thái học, tức là ở cái đền giám bây giờ đó, thưa quý vị. Năm Quang Thuận thứ 7 đời vua Thánh Tôn năm 1467 mới định một cái lệ đổ tiến sĩ được truyền loa và được vinh quy. Năm Hồng Đức thứ 24, tức là năm 1486 thì định lệ ban yến cho tiến sĩ và ban thượng áo mũ. Bây giờ thì đổ tiến sĩ thực là vinh dự vô cùng, thưa quý vị. Còn thi hương chia ra làm hai hạng, ai đổ hạng cao gọi là hương cống, đổ hạng thấp gọi là sinh đồ, thưa quý vị. Thưa quý vị đang đến với chương trình Đất lề quê thói, Hoàng Tính đang gửi đến cho quý vị những cái lời giải nghĩa trong các phần khoa cử trong cái cuốn sách Việt Nam Phong Tục của cụ Phan Kế Bính. Và tiếp theo đây đó là cái cách thức để mà thi hương bản triều. Thưa quý vị, quốc triều của Việt Nam ta từ năm Minh Mệnh thứ 6 đã định lệ là cứ năm Tỵ, năm Ngọ, năm Mẹo, năm Dậu thì mở khoa thi hương. Thừa Thiên gia định Nghệ An thi về tháng 7, Thanh Hóa Nam Định Bắc Thành Hà Nội thi về tháng 9. Năm Đồng Khánh nguyên niên thi Tràng Hà Nội, Tràng Nam Định họp lại là một, gọi là Tràng Hà Nam. Đại để thì phép thi của ta cứ năm nào mà đến khoa thi thì quan đốc học của các tỉnh phải sát hạch học trò. Ai đổ hạch thì mới được đi thi. Gần đến tháng thi, học trò đổ hạch và những tú, những ấm phải nộp quyển trước cho quan đốc học cái biên bản hạt. Mỗi người nộp 3 quyển và mỗi quyển thì độ 1-20 tờ đóng bằng giấy thi. Và mặt của cái quyển đề họ tên, niên canh, quán chỉ và phải khai họ tên, nghề nghiệp, tổ phụ tam đại của nhà mình. Quan đốc sai lễ xin thâu cái quyển rồi mới đóng hòm tử tế, làm cái danh sách, đợi đến ngày thi thì đem nộp cho quan trường, thưa quý vị. Sau đó thì quan trường do tự bộ cử ra một cái anh, cái ông gọi là ông chánh chủ khảo và một ông phó chủ khảo. Còn mấy cái ông giám khảo, đề điệu, phân khảo, phúc khảo, sơ khảo thì tùy tràng to nhỏ mà cử nhiều hoặc là ít. Chánh phó chủ khảo thì giữ cái quyển ra đầu bài, chấm quyển lần sau cùng và lấy cái người đổ. Phân khảo thì có cái quyền xét lại những cái quyển hỏng. Giám, sơ, phúc thì chỉ được phép chấm cái quyển 3 lần trước mà thôi. Đề điệu, giám sát thì coi về cái việc giữ quyển và kiểm xét một cái sự gian phi của quan trường và của học trò. Lại phải vài chục người lại phòng để mà coi, nhận quyển, rồi làm sổ sách, rồi viết biên bản, v.v. Trước hôm thi vài ngày thì các quan trường vào tràng thi, gọi là cái ngày tiến trường. Tiến trường rồi thì bốn mặt trường có lính canh giữ nghiêm cẩn, cấm không ai được tự nhiên ra vào nữa. Hôm học trò vào trường thì chia ra làm 4 vị hay hoặc là 8 vị, mỗi vị có một cửa, ai vào cửa nào, quan trường phải yết bản trước cho học trò biết. Học trò thì mỗi người vác một cái bộ lều chiếu, cổ thì có đeo một cái ống quyển, một cái bầu nước, còn cái vai thì đeo một cái tráp chứa những cái đồ ăn thức dùng, phải trực sẵn ở ngoài cửa trường từ đêm, thưa quý vị. Tan ba hồi trống bùm 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 thì quan trường chia nhau, mỗi ông một cái võng lọng ra một cái cửa. Và cái thứ quý vị, quan chánh thì ra cửa giáp, quan phó ra cửa ất, quan phân, quan giám ra hai cửa tả hữu, mỗi cửa đốt 2 cây đình liệu sáng rực trời. Quan trường áo mũ đai mãn ngồi ở trên ghế chéo, sai lại phòng xướng danh, giao quyển cho học trò vào trường, thưa quý vị. Học trò vào đông đủ, đóng lều đâu đấy rồi, sáng rõ thì mới có đầu bài. Học trò phải tỉnh túc mà làm văn. Đến trưa thì phải đem cái quyển vào nhà thập đạo, lấy dấu gọi là cái dấu nhật trung. Tối làm văn xong thì nộp quyển. Bấy giờ quan trường hội ở nhà gọi là cái nhà thập đạo. Học trò nộp quyển rồi thì cứ do cái cửa tiền mà đi ra. Kỳ để nhất thi 7 bài kinh, kinh mà kinh nghĩa, ai muốn làm mấy bài cũng được, nhưng ít nhất cũng phải làm một bài kinh và một bài truyện. Kỳ đệ nhị thì một bài thơ thất ngôn và một bài phú độ 6-7 vần. Kỳ đệ tam một bài văn sách, hỏi độ 5-6 câu cổ và một câu kim. Ai đậu kỳ thứ nhất mới được vào kỳ thứ nhì, đậu kỳ thứ nhì mới được vào kỳ thứ ba. Trong 3 kỳ đều thông cá, ai có ưu có bình thì mới được dự vào cái kỳ gọi là cái kỳ phúc hạch. Và mỗi kỳ vào đều có một cái bản yết ở ngoài cửa trường. Người được vào phúc hạch phải nộp thêm một cái quyển để hôm sau được vào trường. Kỳ phúc hạch phải làm bài kinh nghĩa, bài phú độ 2-3 vần và 1-2 câu văn sách gọi là lược bị. Quan trường soát cả 4 kỳ rồi phân cái thứ bậc mà lấy cái người đổ, người đậu. Văn tốt thì lấy lên hạng cử nhân, văn làm thường thì lấy cái hạng gọi là tú tài. Đến hôm mà treo bảng sứ hồi danh thì các quan trường áo mũ cân đai ngồi sắp hàng ở trên cái ghế chéo ở trước cửa tiền, cho lính truyền loa mà xướng từng tên của cái người đổ cử nhân vào ngồi sắp ở cái dãy trước nhà thập đạo, rồi ban thưởng cho mỗi cái ông tân khoa một bộ áo mũ, một cái lọng xanh. và các tân khoa lãnh áo mũ rồi thì theo cả các quan trường đến cái đền kính thiên bái mạng, nghĩa là lại tạ ơn vua. Đoạn sau đó rồi theo những cái quan về dinh quan tỉnh để mà ăn yến. Và hôm sau thì các quan tân khoa lại làm gì? Lại rủ nhau mà đi tham yết ở các quan tỉnh. Quan tỉnh hay hoặc là thưởng riêng cho các quan, cho các tân khoa thức gì, hay hoặc là quan trên diễn thuyết một bài khuyên các tân khoa, các việc đó tùy ý quan trên, không có lợi nào cả, thưa quý vị. Vâng, kính thưa quý vị đang đến với chương trình Đất Lệ Quê Thói. Hoàng Tính đang dẫn dạy quý vị trong cuốn sách được mang tên là Việt Nam Phong Tục của cụ Hoàng Kế Bính. Trong có một cái đề mục gọi là cái khoa cử của ngày xa xưa, khi mà đi thi như thế nào, thưa quý vị. Thì Hoàng Tính xin được tiếp theo. Trong khi mà ăn yến như vậy, các tân khoa trao lẫn cho nhau mỗi người một cánh danh thiếp, nghĩa là trong cái hội đồng canh thông tính danh cho được biết với nhau. Ông Đỗ thủ khoa phải tặng chung cả bạn đồng canh một cái bài thơ, và trong thơ thì đại để bài nào cũng kể lể một cái sự vinh hạnh, rồi kết ý khuyên nhau là phải giữ trung nghĩa để mà báo đáp ơn cao sâu của vua. Và tiếp theo Hoàng Tính xin được mời quý vị cùng theo dõi cái phần gọi là cái cách thức thi hội bản triều. Kính thưa quý vị, năm Minh Mệnh thứ 6, định lệ là cứ năm Thìn, năm Tuất, Sửu, Mùi thì mở cái khoa thi hội và thi về cái tháng 3. Thi hội có một chánh chủ khảo, một phó chủ khảo, hai tri cống cử, hai đề điệu, sáu đồng khảo để mà coi cái việc ra đầu bài chấm quyển. Vài bốn tuần sát để mà coi việc giữ gian và 40 thơ lại để coi cái việc sổ sách, viết quyển, viết bản, vân vân. Các cử nhân giám sinh, giáo thụ, huấn đạo và tú tài ấm sinh, tình nguyện ứng thi đều được phép đi thi hội. Thi hội chia ra làm 4 kỳ. Kỳ đệ nhất ít ra phải làm bài kinh nghĩa. Kỳ đệ nhị chiếu, biểu, luận. Kỳ đệ tam một bài thơ ngũ ngôn 16 câu, một bài phú độ 8 vần. Kỳ đệ tứ một bài văn sách. Trong hai kỳ phải một kỳ bất cập phân thi hỏng, trong 4 kỳ được 8 phân trở lên mới trúng cách. Hội thi trúng cách rồi mới được vào đình thi. Đình thi chỉ đối sách một bài rất là dài, và quan trường của hội đồng xét văn rồi mới là đứng lên để mà ngự lãm. Quyển nào mà nhiều phân số lấy vào hạng tiến sĩ, còn ít phân số thì cho vào cái hạng gọi là phó bản. Cái ngày xướng danh là cái gọi là cái ngày truyền lô. Hôm đó thì bày nghi vệ đại triều ở cái đền Thái Hòa, các quan mặc đồ triều phục chia ban đứng chầu, phụng hoàng thượng ra ngự điện, rồi quan khâm mạng đâu lại cái việc thi. Quan giám thị thì triệu các tân khoa tiến sĩ vào nhà công văn phụng mệnh vua mà ban thưởng cho mỗi người một cái bộ áo mũ. Các tiến sĩ quỳ lãnh rồi quan lễ bộ mới dẫn vào quỳ sắp hàng trước cái sân rồng, rồi quan mới truyền lô cầm sổ theo cái thứ tự mà xướng danh, đâu đấy mới treo bảng ở trước lầu Phú Văn 3 ngày, thưa quý vị. Sau khi mà ra bản thì ban ăn yến tại cái dinh gọi là cái dinh lễ bộ, và cái ban này mới cho mỗi người một cái cành kim trâm. Sáng hôm ấy thì các quan trường và các tân khoa tiến sĩ mặc đồ triều phục lễ vọng tạ ơn ban yến. Ăn yến đoạn mỗi ông tân khoa phải dâng một cái bài biểu để mà tạ ơn cho cái vấn đề này, thưa quý vị. Và quan lễ bộ lại dẫn các quan giám thị và các ông tân khoa vào vườn ngự uyển xem hoa. Mỗi người đều mặc đồ triều phục, cưỡi ngựa che lọng xem hoa xong thì ra từ cái cửa thành đông mà đi xem các phố xá. Còn dưỡng bia thì cũng theo như cách của nhà Lê. Năm Thành Thái thứ 18 năm 1906, nhà nước bảo hộ nghị định cải lương lại cái phép học, cái phép thi, thi từ thời khảo hạch cho đến thi hương, thi hội đều có thay đổi ít nhiều. Thi hương kỳ thứ nhất thì bổ kinh nghĩa mà làm 5 đạo văn sách, kỳ thứ nhì thì làm 2 bài luận chữ nho, kỳ thứ ba thì làm 1 cái bài luận quốc ngữ và dịch 1 cái bài chữ pháp ra quốc ngữ. Kỳ phúc hạch làm văn lược bị, nghĩa là đủ các văn thể 3 kỳ trước mà mỗi bài làm ít câu mà thôi. Phép thi hội cũng còn tương tự như là cái phép thi hương, thưa quý vị, đợi khi nào cái lối tân học thịnh hành sẽ lại cải định. Mỗi khoa thi thì có quan toàn quyền hay hoặc là quan thống sứ vào trường diễn thuyết một cái bài để khuyên học trò, còn cái cách thức ban ơn cho tiến sĩ cử nhân thì vẫn như trước, thưa quý vị. Vâng, thưa quý vị, đó là Hoàng Tính gửi đến cho quý vị về cái khoa thi cử, người ta gọi vắn tắt là cái khoa cử của ngày xa xưa, được Hoàng Tính trích trong cái cuốn được mang tên là Việt Nam Phong Tục của cụ Phan Kế Bính. Khi mà nói về cái phần này, cái phần khoa cử như vậy thì cụ Phan Kế Bính có bình thêm như sau, thưa quý vị. Xưa nay cái lối khoa cử của ta là một cái con đường cho bọn sĩ phu. Sĩ phu có do con đường ấy xuất thân mới là chính đồ, mà cái sự vinh hạnh về sau cũng bởi đó mà ra cả. Bởi vậy, nhân tâm nước mình say mê bia đá bản vàng, cố sức mà dùi mài cái gọi là truyện hiền kinh thánh. Có người đầu bạc mà vẫn phải chịu khó đeo cái bộ lều chiếu để mà đua ganh với bọn thiếu niên. Mà rút lại thì có gì đâu, học cũng chẳng qua là học văn chương, thì cũng chẳng qua là thi văn chương. Ai mai ra hiển đạt cũng phải nhờ có tài trí riêng mới chuyển vận được cái việc đời. Chớ nhữ chuyện một cái lối văn chương có mấy khi mà nên được việc. Vậy mà ta mê mẩn mấy trăm năm nay vẫn chưa tỉnh hết. Vâng, thưa quý vị, đó là cái lời bình thêm của cụ Phan Kế Bính trong cái mục được mang tên là khoa cử. Trong lần sau, Hoàng Tính sẽ gửi đến cho quý vị tiếp trong cái cuốn Việt Nam Phong Tục của cụ Phan Kế Bính một cái phần khác được mang tên là võ nghệ. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình này. Không quên chúc cho quý vị có được một ngày vui. Hẹn gặp quý vị trong lần sau. Cảm ơn quý vị.